Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
với trí tuệ tuyệt vời, Đức Thánh Tôn dùng phương tiện đó để cứu cho tất cả chúng sinh vào biển Phật pháp, biển của từ bi và trí tuệ. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 2 năm Tân Mão, tại khu vực Đức Thú, chúng con thành xuất gia tại gia, xin thành tâm đốt nén hương lòng dân dân cũng nhiều người xuất chức Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Xin cho chúng con cảm ơn đến Đức Phật Diệu Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Xin cảm niệm thông ơn Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã thương tưởng nhiều nhất và đưa chúng con hoàn niệm đại nguyện của Đức Phật. Xin cho chúng con hoàn niệm trong phẩm kinh này để chúng con nói lời thương yêu hiểu biết, để chúng con sắp tăng định và sắp tăng những người thân cùng tất cả chúng sinh trên lộ trình tu nhân học Phật, ngưỡng nguyện tại bà thủy tự phóng quát kiến minh và giáo hộ cho sở nguyện của chúng con được làm tổ viên mãn. Nam mô chư Phật Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tam Bảo Chư. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta sẽ nói chúng ta đại đa số chúng ta ngồi thứ hai và xin quý chú ở chùa trong một số dây điện và quạt máy ở hai bên để bớt đi cái ôi bức quá nặng. Bố chú đến mẹ là lấy quạt máy trải qua hai bên, hai bên cho tôi thực sự rất nóng vì hầm như tay ái con hầm xuống rất là nóng. Xin thưa quý Phật tử, hôm nay nhân cái ngày mãn đàn, sau ba tháng, hơn ba tháng chúng tôi thiết lập đàn càng nhiều sư để cầu nguyện cho một cái dịp Tết Tân Mão. Và trong cái dịp lễ cuối sau giải hạn đầu năm, chúng tôi đã được tính đến nay đã hơn ba tháng. Thì trước ngày mùng 1 tháng 11 là ngày lễ quý đại thường của thân phụ chúng tôi lập đàn đại diện sư, sau đó là một cái lễ đăng đàn thực tế, và cho đến ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2 chúng ta mãn đàn diện sư. Chúng tôi lấy chủ đề là thương phát nguyện chứ không gạt, không gạt cảm đó, phải không? Như vậy thì thương phát nguyện chứ không gạt. Chúng ta biết rằng trong tất cả những nguyện lớn của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh, hay là với cái nguyện nhỏ của bây giờ mà chư Tôn Hiền Đức đang phát nguyện và thọ trì, thì tôi nghĩ rằng là tất cả những cái nguyện này là để tự mình nhắc nhở sắc tánh mình. Thì ở đây trong một pháp hội, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi để biết được sự lợi ích, thì ở đây với một cái phần duyên khởi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trên con đường du hóa của Ngài, Ngài ngồi nghỉ dưới gốc cây nhạc âm. Cây nhạc âm là cái gì quý vị? Cây nhạc âm là cái gì? Mình gọi là cây thông gió, phải không? Cây thông gió, khi gió nó thổi qua thì nó kêu, phải không? Nó kêu ra cái tiếng vi vu, tiếng nhạc, đây gọi là cây nhạc âm. Thì ở đây mình tạm để mình dễ hiểu, đó là cây thông gió, phải không? Khi gió thổi, buổi trưa gió thổi vi vu thì Đức Phật đang ngồi thiền ở đây. Và Ngài vì tất cả các hàng Bồ Tát, các tỳ kheo, các tu sĩ, quốc vương, Bà La Môn, Bát Bộ Thiên Long mà nói về cái công đức rộng lớn của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly để cho nhân loại ở đời tượng pháp nương theo tu hành. Như vậy ở trong đây có phải chăng là chỉ nói đời tượng pháp, không nói về chánh pháp và không nói mạt pháp. Vậy thì cái lời trong đây là ngay trong cái thời chánh pháp, cho nên nói cho cái thời cửa pháp, nhưng mà thật sự ra nói mọi lúc mọi nơi, mọi thời, chứ không riêng gì thời cửa pháp. Nếu nói thời cửa pháp không thì bây giờ chúng ta là thời mạt pháp, phải không? Do vậy ở đây chúng ta phải hiểu rằng trong cái lời pháp này thì gọi là để cho nhân loại ở đời tượng pháp nơi thế của mình. Chúng ta hiểu được chánh pháp là 1000 năm, tượng pháp là 1000 năm, và sau đó gọi là mạt pháp. Như vậy thì bây giờ chúng ta rơi vào hơn 2500 đấy rồi, thì chúng ta ở thời mạt pháp rồi. Nếu nói về tổng kết này thì chúng ta nên hiểu rằng nói cái tượng pháp là nói cho dễ, vì ở đây cái thời chánh pháp nói cho đời sau đó. Cho đời sau thì nghĩ là tượng pháp, phải không? Ở đây thì phải nghĩ là cho đời sau nương theo tu hành. Đời sau là biết bao nhiêu lần. Đức Phật khen Ngài Văn Thù Sư Lợi: hãy lắng lòng nghe, ta sẽ tuyên thuyết công đức hạnh nguyện của Phật Dược Sư. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hứa và tuyên thuyết cái hạnh nguyện này. Như vậy tại sao nương vào cái hạnh nguyện này mà Thầy lại suy nghĩ có một cái chủ đề là thương phát nguyện chứ không vậy? Thầy cũng có một cái tình thương về phát nguyện, chứ thầy gặp phải thầy cũng là một trong những người mà học hỏi được tính hạnh nguyện của chư Phật, và bản thân mình cũng phát nguyện. Như vậy bây giờ chúng ta hiểu như thế nào về cái nguyện này để gọi là không gạt ai? Đức Phật nói: này Văn Thù Sư Lợi, Đức Phật Dược Sư khi còn hành đạo Bồ Tát cứu đời. Vậy thì quý vị nghĩ cái Bồ Tát hạnh là người như thế nào? Quý vị bây giờ có thờ với Bồ Tát chưa? Có người đã thờ với Bồ Tát rồi, như vậy thì quý vị cũng là Bồ Tát rồi. Từ khi hành đạo Bồ Tát cứu đời đã phát 12 lời nguyện rộng lớn cứu giúp mọi người, cầu chi được nấy, thoát khỏi khổ đau. Nghe những cái từ mà thầy nhập từ dịch lại ngắn gọn, cầu chi được nấy, có nghĩa là cầu cái gì được cái nấy, thoát khỏi khổ đau. Như vậy thì chúng ta ở đây nghe cái đoạn này, chúng ta nghĩ là hành đạo Bồ Tát cứu đời, mà ta nghe chữ Bồ Tát có nghĩa là giác hữu tình. Bồ là Bồ Đề, Tát là Tát Đỏ. Bồ Đề là giác, Tát Đỏ là hữu tình. Bồ Đề Tát Đỏ gọi là giác hữu tình. Như vậy bây giờ quý vị làm lợi ích cho bất cứ người nào thì quý vị cũng là Bồ Tát Sơ Phát Tâm. Bồ Tát Sơ Phát Tâm, Bồ Tát Thập Tính, Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng và Thập Địa, để lên đến quả vị đẳng giác, diệu giác và viên giác, để đến quả vị Phật. Như vậy thì ở đây trong giai đoạn này, ai trong chúng ta là người học cái hạnh Bồ Tát để làm? Lấy một ví dụ để dễ hiểu, là giả sử như Phật tử Bổn Tiền phát Bồ Đề Tâm, ở đây gọi là Bồ Tát Hạnh. Bồ Đề Tâm gọi là Bồ Tát Hạnh, kêu gọi cô Ngọc Cực phát tâm in kinh ấn tống, kêu gọi cô gì, cô Cúc, cô Diệu Cúc, Diệu Cúc à. Và Phật tử ở bên Bình Dương này phát tâm ấn tống. Như vậy thì phải chăng mình mời gọi người khác phát tâm ấn tống là đã làm Bồ Tát hạnh, đúng không quý vị? Đúng không? Tràng pháo tay mừng quý vị. Để quý vị nên hiểu rằng thối Bồ Đề Tâm là sao. Thối Bồ Đề Tâm có nghĩa là đánh mất đi cái tâm tốt của mình. Bồ Đề đó chính là Bồ Tát, Bồ Đề Tát Đỏ. Như vậy quý vị mới có phát tâm Bồ Đề. Là phát tâm Bồ Đề là làm lợi ích, làm việc thiện. Như vậy thì cái Bồ Đề đó được gọi là Bồ Đề con. Phát Bồ Đề tâm mới gọi là phát Bồ Đề nhỏ. Phát Bồ Đề nhỏ để làm cái hạnh lễ. Như vậy thì quý vị nghĩ coi lợi ích theo cái kinh Địa Tạng thì nói thế nào? Cái người mà làm mà thấy được kinh điển mà hư nát, cái kinh điển hư cũ rách rã, phát tâm tu bổ và hướng dẫn kêu gọi người khác đồng phát tâm với mình, thì cái người phát tâm đó được bao nhiêu công đức? Làm gì? Làm chuyển luân pháp vương, làm chuyển luân pháp vương. Còn cái người mà đồng phát tâm để làm việc từ thiện đó, đó thì sau này làm gì? Làm vua các nước nhỏ, thấy không? Cho nên bây giờ ai là cái người đàn Việt mà phát tâm lớn mà kêu gọi người khác thì người này mới mốt làm chuyển luân thánh vương, thấy chưa? Như vậy phải chăng trong cái lộ trình mà chúng ta làm việc từ thiện, chúng ta tu tập, chúng ta đi tu mà chúng ta rủ được người khác đi tu thì mai này mình làm chuyển luân thánh vương, người kia làm vua các nước nhỏ. Cho nên tranh thủ rủ người ta đi chứ đừng để người ta rủ mình. Mình để người ta rủ mình có nghĩa là mai mốt mình làm vua nước nhỏ. Cho nên bây giờ mình tranh thủ mình rủ người ta để mai mốt mình làm chuyển luân thánh vương. Như vậy thì ở đây ý thầy muốn nói là Bồ Đề, ngay cái chỗ mà phát tâm Bồ Đề, quý vị làm được cái việc thiện nhỏ gọi là Bồ Đề nhỏ. Quý vị làm được việc thiện lớn gọi là Bồ Đề lớn. Quý vị niệm được một câu thì gọi là một hạt Bồ Đề. Như vậy thì quý vị nghĩ có một câu như vậy nó thành núi Bồ Đề không? Mới có câu là sao thành núi được? Cho nên nó đòi hỏi là chúng ta phải niệm làm sao mà niệm thành núi phải không? Hả? Rồi bắt đầu bây giờ quý vị nghĩ một niệm như vậy là chỉ có một hạt nước thôi, mà bây giờ quý vị đòi biển trí tuệ, quý vị phải niệm bao nhiêu? Quý vị mới có niệm được cái ao thôi là bốc hơi rồi, phải không? Mình niệm có bốc hơi không? Bốc hơi chứ mình nghĩ thôi, mình niệm giống nước thì bốc hơi đó. Như vậy mình niệm giống như lá đó. Mình niệm giống như lá, mỗi sáng mình ra mình nhìn mình thấy lá ươm lên cái trời đó, ươm lên cái trời, rồi nó phải hút nước và bắt đầu nó ra được một lá hai lá, và cứ như thế nếu quý vị không tự xung xuê ra thì sao? Lá héo, lá già, lá rụng. Như vậy ta niệm Phật ta phải tư duy như thế, mỗi lần mình niệm Phật mình nghĩ đó là một hộp cát mà làm sao để chúng ta trở thành một sa mạc. Mỗi lần ta niệm một câu danh hiệu Phật ta nghĩ đó là một vị Phật nước giọt nước để làm sao ta trở thành biển trí tuệ, biển từ bi. Mỗi lần ta niệm một danh hiệu Phật ta nghĩ đó như là một chồi non được nương ra, và như thế đừng để rơi bụng, đừng để bốc hơi, chứ không chúng ta bị bốc hơi, chúng ta bị rơi rụng, bị gió cuốn đi ha. Như vậy thì cái nguyện này nè, làm lợi ích chúng sinh nè, có bị gió cuốn không? À, quý vị nghĩ cát gió cuốn còn hột nào không? Còn hột nào? Mình mà niệm mới có mấy hột mà gió bát không á, khen cái bay mất. Nó khen một cái thôi là bay luôn một vùng cát mình niệm, đó là gọi là hạt cát công đức đó. Ha, cát vàng ở trên hồ bát đức. Mà thật sự ra mình mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật khen nó có hồn vị tinh tấn, mở cờ trong bụng là nó hút cát mà nó đi hết. Bắt đầu á mà mình đang niệm vậy mà nó là nó chê những cái bà mà niệm cái gì dai nặng lại, và mình nói bà nói sóc ốc sóc hồng ta, mình nói chuyện lưỡi câu không mà bà tu cái gì là nó hút hết ra đi. Mình có bao nhiêu học ngọc báo là nó vừa chê một câu là nó hút ra đi, hút tự do vậy đó. Mà mình cứ để cho nó hốt, tại sao vậy? Vì mình đâu có niệm đâu. Mà nó chê mình một cái là mình lo là sân không mà giờ đâu niệm. Như vậy thì bữa nay mình nghe cái lời nguyện này, coi coi Đức Phật có gạt gẫm mình hay không, hay đúng trên tinh thần từ bi. Nguyện thứ nhất: khi ta chứng được đạo quả Bồ Đề, hào quang sáng rực tỏ từ thân ta soi các hành tinh, khiến cho chúng sinh được thân tướng ảo trang nghiêm như Phật, không thua không kém. cái nguyện này là mình nghĩ coi, là nếu như mà ngài được thành Phật có nghĩa là cái nguyện này nó thành rồi thì ngài mới thành chứ. Khi ta thành Phật mà hào quang chiếu khắp thì làm cho tất cả chúng sinh thân được 32 tướng tốt, 80 cái đẹp. Thì quý vị nghĩ có phải chăng cái nguyện này giống với nguyện ngài Địa Tạng Bồ Tát không? Chúng sinh mà không thành Phật thì có nguyện không thành Phật? Nguyện giống nhau không? Rồi giống nguyện của Đức Phật A Di Đà không? Đức Phật A Di Đà nguyện nếu mà con sanh về thế giới đó mà chúng sinh trong cõi nước con không được tha tâm thông, tận túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông, không nhìn thấy được vô biên thế giới, không nghe được vô lượng âm thanh, có nguyện không thành Phật, vân vân và vân vân, thì như vậy thì giống cái nguyện của Đức Phật A Di Đà, hiểu không? Đó, quý vị có nguyện gì chưa?
Chưa hết. Chê quý vị một tràng pháp tâm.
Sao mình chê mình dỗ nhỏ như vậy trời? Ủa chê mà chê mà phải dỗ nhỏ chứ. Cho nên phải ráng nè, phải ráng nguyện giống như chư Phật chư Bồ Tát các nguyện. Để chi vậy? Để chúng ta tự làm lợi ích cho chính mình, chứ không phải là chúng ta nguyện như vậy rồi chúng ta làm lợi ích cho người khác. Trong thâm tâm của chúng tôi, khi hiểu được giáo lý của Như Lai, tôi nghĩ rằng quý vị làm bất cứ điều gì đều là làm cho mình. Hãy ráng mà làm, đừng bao giờ khó chí. Giả sử như bây giờ quý vị khuyên người ta làm việc thiện mà người ta làm thì mình được một chút xíu phần cò. Hôm nay nói cò dễ hiểu không? Dễ hiểu không? Đó gọi là cò thiện. Hôm nay gọi là cò trắng. Còn nếu mà quý vị rủ người ta làm chuyện xấu mà người ta làm, quý vị cũng hưởng một chút tội, gọi là cò đen. Đơn giản dễ hiểu ra nè. Nói vậy dễ hiểu. Như vậy thì mình bây giờ mình kêu người ta làm việc thiện mà người ta không làm, mình có bị mất mát gì không? Đâu có mất mát gì đâu. Nhưng mà mình làm, người ta không làm kệ người ta, mình kêu người ta làm. Nếu người ta làm nữa thì mình cũng cộng phước được với họ. Còn người ta không làm thì mình cũng đâu mất phước nào đó, phải không? À, do vậy mà bây giờ thầy nghĩ nè, quý vị cúng dường, quý vị có phước hay ai có phước? Ai có phước? Người nào cúng người đó có phước, phải không này? Nhưng mà bây giờ quý vị cúng dường, quý vị có phước, vậy thì quý vị nghĩ cho nó có mất không? Mất không? Ai lấy được của mình mất, phước ai lấy hưởng. Cho nên thầy nói nhờ cái phước đó đó mà người ta trên máy bay ta rớt xuống, cháy máy bay rớt, nhưng mà có một người sống. Phải cái người đó có phước không? Nguyên một chiếc xe mà cái đèo ấy không, vậy mà nó bay từ trên xuống dưới, vậy mà còn một người sống. Vì nghĩ rằng là phải trang cái phước của người đó. Ai cũng chết đó, người đó còn sống. Một cái trận mà sống thần ở bên bên Thái Lan á, Indo, trận động đất, vậy mà có người rớt dưới vẫn không chết. Thì mình nghĩ cho cái người đó có phước, thì quá trời người chết mà, người đó. Nên ta hiểu là phước của ai mới hưởng, cùng cộng chung cái nghiệp với nhau như là phước mọi người khác. Trong một gia đình, đáng ra là cộng nghiệp với nhau, làm cha, làm mẹ, làm con, làm em, anh chị với nhau đó, con cháu nhau ở trong gia đình. Gia đình rất sinh hoạt vui vẻ, đang ăn cơm ngon lành đàng hoàng, tại vì cái người kia người ta muốn giết cả gia đình này mà, tạo cái điều kiện gì đó. Nhưng mà đứa này nó đang đau bụng, nó chạy ra xa, nhờ nó đau bụng mà nó không chết chung. Thấy không? Đau bụng chạy ra nhà ta, nó đâu có chết chung. Cái này mình hiểu là cái phước của họ, cho nên nó khiến họ ra khỏi chỗ đó. Còn có người cũng cái nghiệp của họ, nó là chỉ có một người đó rất cái lợi. Cái nghiệp của họ cho nên chỉ một người đó rất cái lợi là trên một cái đoàn người đi ra sân bay, chỉ có một người bị chọt bụng ở lại máy bay, bay mất tiêu người đó ở lại, đúng không? Thì cũng bị chọt bụng, thấy không? Mình thấy rất là dễ hiểu đó. Cũng thì chọt bụng mà không bị chết chung, nhưng ở đây cũng thì chọt bụng mà ở lại. Hột nào lép ra lép.
chứ không phải là mình nghĩ là phải là chung như vậy đâu. Không phải mà chung thuyền chung gánh là cùng nhau hưởng hết.
Thì hôm trước thầy có gặp hai vị đi từ thiện có hỏi với thầy về bài nghiệp. Thầy nói cái nguyện nó cũng giống như cái nghiệp. Thầy mới nói nha, giả sử như bây giờ quý vị đi nguyện làm từ thiện, quý vị đi làm từ thiện để cho quý vị hiểu được các nguyện của các vị Bồ Tát, của chư Phật, thì quý vị nghĩ là bây giờ quý vị đi làm từ thiện là quý vị đang phát Bồ Đề Tâm, phải không? Đang bỏ thời gian, tiền của để đi mổ mắt từ thiện, để đi cho quà từ thiện. Nhưng mà thầy hỏi là trong cái nguyện này nè, quý vị nói đi, 10 người đi làm từ thiện thì có phước đủ 10 người hay là 10 người đi làm từ thiện có phước 9 người còn 1 người vô phước? Có không? Có không? Như vậy đó là nói là 9 người nha. Hay là đi làm từ thiện 1 người có phước, 9 người có tội. Có không? Do như vậy đó mà có người vẫn không gửi người khác to đi. Không bao giờ gửi 5 ngàn 10 ngàn con cũng đi, đi tới con cho mới được. Người ta làm tội, người ta làm phước là mình đi phước tái. Còn mình mà không đi được thì mình cứ gửi, tôi hùng phước, còn ai có tội cứ lấy được. Ai muốn có tội cứ lấy. Còn tôi là người có phước, tôi chỉ biết là tôi gửi con một trực triệu. Còn cô một trực có làm từ thiện hay không đó là quyền của cô. Còn có thì cô nhận, phải không? Còn có cô nhận, cô làm việc thiện thì cô hưởng chung với phước lây với tôi. Cô làm việc ác thì cô có tội, cô chịu. Cho nên chúng ta phải bình thản trước cái vấn đề là người khác làm việc tốt hay việc xấu, mà chúng ta phải luôn tự hỏi mình làm việc tốt hay việc xấu, mình nghĩ tốt hay nghĩ xấu. Mình làm thì làm việc tốt mà mình nghĩ thì nghĩ xấu, lỗ không? Lỗ chín phần chứ không phải là lỗ một phần. Mình làm thì có một mà mình nghĩ xấu một cái là lỗ chín luôn. Thấy coi không? Vậy là làm cái lỗ quá lỗ. Chỉ có cái tâm nghi ngờ mà nó lỗ như vậy. Thì quý vị nghĩ coi, quý vị nghĩ là bây giờ vậy này, khi mà quý vị phát nguyện, ma chướng nó có để yên cho quý vị không? Quý vị phát nguyện là hạnh Bồ Tát, ma chướng nó để yên không? Dễ dầu gì nó để yên. Khi mà tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phát nguyện là bố thí ba la mật, là đế thiên đế thích, là vua trời đế thích hiện xuống thử lên, chưa đợi tới ma đâu. Chư thiên hiện xuống thử. Thử gì? Thử coi cái lòng Bồ Tát của ngài nó có vững không. Ngài vừa phát tâm bố thí phải không? Ba la mật cái gì? Rồi Đế Thích Thiên hiện làm con chim bồ câu, bay lại cầu cứu với ngài, vì có con chim cắt bay theo để đòi ăn thịt. Thì khi con chim cắt mà nó bay theo nó đòi ăn thịt con chim bồ câu, thì con chim bồ câu nó bay lại nó kêu cứu ngài, có cứu không? Cứu không quý vị? Ngài cứu, người Bồ Tát mà phát tâm cho còn hết nữa chứ đừng nói bố thí. Bố thí hết như vậy thì khi mà bố thí hết rồi đó thì bắt đầu ngài phát tâm cứu con chim bồ câu này. Khi cứu con chim bồ câu thì bắt đầu ngài con chim cắt nó đậu xuống, nó nói với người, nó nói thương ngài, ngài có cái tâm từ bi lớn quá, ngài thương con chim bồ câu, ngài muốn cứu nó. Như vậy là ngài đang giết tôi, ngài ác lắm, đúng không? Mình cứu cái này là mình giết cái kia. Con chim bồ câu nó cảm ơn ngài, nhưng mà ngài đang giết tôi này, tôi thù ngài, tôi hận ngài. Ngài muốn cứu phải không? Được, ngài đừng có để cho tôi hận, ngài lấy thịt ngài cho tôi ăn, đúng không? Cho nên mình mà nói xấu lỗi của người là mình thương người ta, mình chỉ trích người ta, vậy là mình đang nhận hết cái lỗi của người ta về mình đó, dám không?
nói xấu người ta là cái xấu đó nó đổ hết vô mình, nói đi. Cho nên thế gian người ta có cái câu là cười người hơn trước đó, quý vị thấy
vỗ tay khen quý vị.
Vậy là quý vị có dám cười ta không? Nói vậy chứ không phải không à. Đó, tại sao mình cười người hơn trước, làm sao người cười? Tại vì mình nói người ta mai mốt tới mình, người ta cười lại còn nhiều hơn. Cho nên mình thấy cái lỗi xấu mà trong kinh là sám hối lương hoàng sám, là khuyên rằng đừng bao giờ nói xấu một cái lỗi nhỏ gì của anh. Nếu như không tìm được cái điều tốt của họ thì xin đừng nói dầu rằng một lỗi nhỏ, tội ghê lắm. Thì bắt đầu con chim cắt á, nó nói thì bây giờ thôi ngài cứu con chim bồ câu, thôi ngài lấy thịt ngài cho tôi. Nó móc đầu cuối nó ra cái cây, con nhận chim cắt đem cái cây bực mình, nó đem cái cây. Mà cái cây ngày xưa là cái cây, cây gọi là cái gì? Cây hữu ly, cây tiểu ly. À, cô biết cái hạn biết, hồi đó cô này là chim cắt này. Rồi cổ đen đây chứ không ạ. Rồi bên này, một đầu bên này là con chim bồ câu đậu, một đầu bên này là Bồ Tát lóc thịt của mình bỏ lên. Ông vừa lóc miếng thịt ông bỏ lên thì cái miếng thịt nặng nó xuống, chim bồ câu nhổng lên, cái vừa mới nhổng lên cái hạ xuống, cái cắt thêm cục nữa, cắt cục nó bỏ vô cái hạ xuống, cái chim bồ câu nhổng lên cái nặng xuống nữa, cái nảy lò trên này. Và cứ như thế ngày lóc hết thịt của mình, máu chảy ròng ròng lóc hết thịt trong người của mình ra. Lúc đó cho đến sức cùng lực kiệt rồi, ngài muốn xỉu xuống chịu không nổi nữa, lúc này nó mới nghe bằng được. Con chim bồ câu mà nó bằng luôn cái mình, nó muốn ăn thịt mình luôn. Thì quý vị nghĩ coi, cái nghiệp lực mình cứ tưởng nó nhỏ, mình cứ tưởng mình nói lỗi xấu của người ta là đơn giản, không có, là nó xé ra từng lưng ta đâu. Cái chuyện nó chút xíu này là do cái miệng mình nó kín quá luôn. Có vậy hiểu không? Hiểu em lại cái đau lòng sốt dạ, đau còn hơn lắc thịt của mình. Trong đây này, trong đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy, cái người đã không biết bố thí ha, không có quan hệ với việc bố thí của người khác mà đem lòng ích kỷ nhỏ nhen hẹp hòi, mà khi ai đến xin bất đắc dĩ lắm, giờ không cho không được, lấy ra cho một miếng mà nó tiếc nó như là đứt ruột mà cắt thịt đem cho người ta, đó là cái lòng tham lam bỏ sẻ nhỏ nhen của mình. Do vậy mà khi chúng ta phát nguyện và chúng ta hiểu được các cái nguyện của chư Phật Bồ Tát rồi, chúng ta thấy rất là tuyệt. Nói tới cái nguyện thứ hai, nguyện thứ hai, khi ta chứng được đạo quả Bồ Đề thì lúc đó thân của ta sẽ đẹp đẽ như ngọc lưu ly, không chút bợn nhơn, tợ vần nhật nguyệt chiếu sâu muôn vật, các loài hữu tình ở chốn u minh là ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh nương ánh hào quang, tâm như hoa nở. Là lúc này là sanh viên được sanh lên cõi lành á, cho nên là tâm như hoa nở, trí tuệ sáng ra, siêng năng làm việc. Là gì? Nếu ai ở trong tù thì lúc này nghe được danh hiệu này, cố gắng làm việc để như vậy được sớm ra khỏi tù. Người trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh cố gắng đền trả cái nợ đó mà mong cho ra khỏi. Bây giờ quý vị mà nghe được nguyện này, cố gắng mà trả nợ đi. Có không? Có thiếu nợ không? Quý vị còn thiếu nợ không? Thầy còn thiếu được nữa quý vị. Cho nên cố gắng trả cho hết nợ đi, để rồi đi thành tựu sự nghiệp hạnh phúc tràn đầy. Chúng ta cố gắng, chúng ta làm thì chúng ta sẽ thành tựu sự nghiệp, và lúc đó hạnh phúc sẽ tràn đầy. Vậy thì cái nguyện này là Đức Phật Dược Sư phát nguyện rằng con sẽ làm cho chúng sinh được hạnh phúc hết. Lúc đó con thành Phật thì ánh sáng con chiếu tới những người đó mới hạnh phúc được. Chứ bây giờ ánh sáng thì chiếu tới những người hạnh phúc chưa?
Có
nó chứ anh đâu dám trả lời. Giờ là thầy cũng đang chiếu rồi, mà thầy chiếu mà thầy cảm ứng lên mái nhà nóng lắm không? Đó là hào quang của thầy ấy. Ồ, cái đó là cường độ dòng điện mạnh mà quý vị nhiều không nổi luôn, thấy không? Vậy thì chúng ta hiểu rằng cái tâm lượng của mình nó cũng rộng như vậy, nó cũng rộng lớn, còn nhiều hơn cái nhà này mà nó phải nóng vậy nó mới gọi là dương, thấy không? Bữa nay là thầy đưa quý vị ngay cái chỗ dương không, chỗ trong kia nó hơi âm âm, nó tới tối mình ra đây luôn. Nguyện thứ ba, ta dùng vô số trí tuệ, cái này mới tuyệt vời, vô số trí tuệ chứ không phải một loại trí, vô số trí tuệ, vô sư, mà trí tuệ này là không có ai dạy, vô sư mà không có thầy, giúp cho mọi người được tâm sáng ngời. Ý muốn nói là đừng có bao giờ chấp bắt vào cái gì đó để được xem rằng tôi học cái chỗ này, tôi học cái chỗ kia, rồi ngồi dướng cái cổ dài ra mà cãi. Ông đúng, bà sai, bà đúng, ông sai, tóm lại mình tào lao. Ở đó đứng con gà. Bởi vì nếu như mà trí tuệ mình không biết là cái chừng là nó nguy hiểm vô cùng, mình cứ tối ngày mình cãi nhau. Rồi bắt đầu cái câu này nó tuyệt vời này, được tâm sáng rồi biết cách tự chủ, tuyệt vời không? Tuyệt vời không? Câu này nó tuyệt vời này, biết cách tự chủ. Như vậy thì bây giờ làm sao trong khi người ta khen mình một cái mà mình tự chủ được, mình không đánh mất mình? Người ta chê mình một cái mà tự chủ mình không đánh mất mình? Nhà cháy mà mình tự chủ, mình không có lưỡi vô trong đó, không có tiết đồ, mình tiết đồ lấy đồ chưa được mình chết rồi, mua. Biết cách tự chủ, nhà cháy phần đứng nhảy quan hô, không còn gì ta đi tu khỏe rồi, không còn gì ta đi tu khỏe rồi. Chứ nhà đâu ở, cháy là mình đi tu khỏe rồi. Còn nó còn một cái gì trong đó là mình tiếc cái này. Mình nói cái này cũng hơi ngu rồi nghe. Nghe thì thế gian tưởng là ngu nhưng mà thiệt. Sao thầy nghĩ được cái đó hay nữa?
Khi mà Đức Thích Ca đi bỏ mà đi tu tới 7 lần chứ ta thấy cuối cùng nhỉ?
Đó, một tràng có tay dành cho chú. Trời ơi, tôi cần rồi. Chỉ có chú Kỳ Bèn mới nhớ được chuyện kỳ cục đó chứ. Còn cái chuyện đó là nó kỳ cục lắm. Cái tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một người nông dân, một người nông dân mà cứ hỏi ngày đi xuất gia thì ngày nhớ cái cuốc. Người nông dân chỉ có cái chòi với là cái cuốc thôi mà ngày bỏ được, để trong chòi đó là đi tu rồi cứ nhớ cái cuốc, quay trở về xong rồi bắt đầu quay trở về xong vô tu nữa xong nhớ cái cuốc quay về xong vô tu nữa 7 lần như thế. Đến lần thứ 7 ngày về, ngày nó quyết tâm lần này tao không nhớ mày nữa, ông ra ngay con sông, ông cầm cái cuốc lên quơ, quơ vòng vòng xong ông buông tay ra lại chống mặt, buông tay ra 5 phút sau ông mới chắp tay và hướng thẳng về tinh xa. Lúc đó không bao giờ nhìn lại coi cái cuốc rớt chỗ nào về kia. Và từ đó về sau Đức Thế Tôn mới nói rằng ta cho hàng đệ tử, nếu ai tu không được đi vô y như mấy chú là mới cạo đầu đi vô, nếu tu không được ta cho phép ra vô 7 lần, nhưng mà thọ giới tha di, thọ giới tỳ kheo là đừng ra cho con. Đó là cũng có lý do tại sao mà ngài nói là cho phép hoàn tục rồi trở lại 7 lần. Nhưng mà tịnh nhân đó nghe, đừng có chơi thọ giới tha di rồi lên tỳ kheo rồi đòi về nữa lỗi dấu không, thấy không? Đó thì ở đây chúng ta hiểu được rằng là Đức Phật đã dạy cho chúng ta một cái pháp là đừng bao giờ hối tiếc, mà vì chúng ta hối tiếc một cái rất nhỏ chúng ta cũng quay về nữa. Cho nên là hầu đó được cái duyên là mình nghèo quá mình đi tu cho nên đâu có gì đâu tiếc. Nghèo quá đi tu không có gì tiếc, thầy không có cái cuốc nó lấy gì tiếc. Cho nên là thầy đâu có về đi,
mà do vậy mà trong đầu của thầy tự nhiên thầy nghĩ là tự nhiên mình không còn gì hết, cái mình vui quá mừng quá giờ không còn gì để tiếp đi tu.
Vậy chứ xin thưa quý vị, nghe cái nền nhà đó mà chưa cho người ta vẫn còn tiếp
mà mốt làm đơn kiện rồi cái nền có không, có không? Giờ hết cũng nắm mắt quá rồi.
Cho nên là thầy nói là biết cách tự chủ nha, đừng có đánh mất mình, mấy cái đó nguy hiểm. Biết cách tự chủ, nhu cầu đầy đủ, gia quyến xuân vầy, an lạc thảnh thơi, không còn lo toan.
Quá tuyệt vời.
Từng câu mà nghe đó, nó như là bay bổng lên trời. Biết cách tự chủ là nhu cầu mình đầy đủ. Đức Phật dạy người đệ tử mình có ba y. Ba y có nghĩa là cái quần, cái áo với cái khăn tròn bên ngoài, gọi là ba y. Y là áo chứ không gì. Ba y là ba cái miếng vải. Thời Đức Phật ở Ấn Độ và bây giờ cũng còn, một số người cũng còn. Đó là cái ở dưới thì gọi là xà rông. Quấn cái xà rông ở dưới gọi là cái củng. Ở trên nó có cái yếm. Cái áo trung á, áo trung nó chỉ là một cái yếm thôi chứ không gì. Rồi cái áo thượng, y thượng bên ngoài nó là gì? Là cái khăn dắt lên cái. Về sau mới chế thêm có hai cái y nữa là một y tắm mưa. Một cái áo tắm mưa là bởi vì trời mưa á, trời mưa mà nó ướt hết rồi thì giờ cần phải có một cái y tắm mưa, là sau khi trời mưa rồi thì tạm mặc cái y đó vô. Thì cái y mà bây giờ thầy không có mặc á, cái đó gọi là y tắm mưa. Còn giờ thầy mặc đủ này bay. Đó là y trong y ngoài. Có khi còn 4-5 y nữa. Bây giờ mặc nhiều hơn nữa là chưa biết đủ nữa. Vậy chứ có người nói rằng là chịu đắp y lên, đâu có mưa đâu đắp. Tại vì cái y đó để dành y tắm mưa. À, khi trời mưa là phải có một cái y bự, để như vậy lột hết ba cái y này ra, chỉ có trùm một cái đó, ta gọi là y tắm mưa. Cho nên có người không hiểu, có người không hiểu rồi nói tại sao mà còn quý Phật tử thì ở đây thầy nghiên cứu trong kinh sách thì thầy không có thấy áo nào gọi là áo tràng của Phật tử đó. Mà cái áo này nè, ngày xưa gọi là bạch y. Bạch y là người cận sự nữ, à người xuất gia nữ rồi bạch y. Thì bây giờ ở bên các nước Nam truyền Phật giáo đó, thì người nữ, người tu nữ là mặc nguyên bộ đồ trắng vậy, ở bạch y. Và trong các kinh đó, cũng nói là không cho nói chuyện với bạch y. Thì ý muốn nói là để cho người ta thanh tịnh, ta tu, không? Để người ta thanh tịnh, ta tu rồi, ta muốn trở về với sự thanh tịnh trong trắng của họ rồi, đừng có hiểu ý đó chưa, hiểu không?
Rồi, cảm ơn quý vị.
Nguy hiểm vậy đó. Thì cái thời Đức Phật á, Đức Phật chết cho các hàng tỳ kheo nói chuyện á, nói chuyện với người ta là chỉ dòm dưới chân nó, không có được dòm mặt. Bởi vì nếu như chúng ta không có hạnh nguyện tu giải thoát á, thì chúng ta luôn luôn bị nghiệp lực nó hút. Người nam á thì bị ái nhiễm bởi sắc của người nữ, bởi âm thanh của người nữ, bởi hương vị của người nữ, tóm lại là cái bóng của người nữ cũng nhớ. Cho nên ngày xưa tu là phải trốn trong rừng trên núi, rồi đi ra mà đi ra khất thực đó là ôm cái bình bát mà nó rung cầm cầm kìa nè, sợ Phật bắt. Là tại vì là sợ rằng chỉ cần đi nghe một tiếng đó, thầy ơi con cúng dường thầy là đói ngủ không được rồi thì không đi. Cho nên bây giờ là mấy chú dao động là chuyện đó bình thường. Cho nên là thầy phải tùy duyên thầy dạy, chứ còn thật sự ra biết không. Tại vì hồi nhỏ mình cũng gồng mình chịu đựng mà, chứ đâu phải là dễ đâu quý vị. Cái đó nói thiệt là có sao nói vậy, chứ không phải là, chứ không phải là im mà dễ đâu quý vị. Trời, nó cứ ngồi thiền mà cứ lùng bùng. Cho nên là có câu chuyện mà ông hòa thượng, ông có một cái chú tiểu á, từ nhỏ y như bằng là ngộ tuệ là bắt đầu lên núi rồi. Cho nên lúc 18-19 tuổi bắt đầu đi theo thầy xuống núi để mà đi mua thức ăn. Thì ông thầy thấy là bây giờ nó lớn rồi, cho nó xuống núi để nó mua thức ăn, có gì mình ngồi trên đây nó đi xuống núi nó mua về cho mình ăn. Không ngờ đi xuống núi nó gặp cọp. Nó đi xuống núi nó gặp cô gái đẹp quá, cái nó
nó nhòm giờ mắt nó không chớp luôn, cái tay chừng lát nữa nó chớp rồi nó không mở luôn. Cái sư phụ hỏi không, chuyện gì vậy con, chuyện gì mà con đi như người mất hồn vậy con, bình thường mặt con hồng hào lắm mà sao giờ tái mét vậy con. Cái nên nói sư phụ, cái đó là cái gì phụ, nó còn không biết cái người đó là phụ nữ là kêu người ta đó hả, nó kêu cái đó là cái gì. Sư phụ nó nói bỏ con lên. Cái đi, tại vì trên rừng chỉ có biết cọp thôi, trên núi chỉ biết cọp thôi chứ biết gì nữa. Ông sư phụ ông nói cọp đó. Cái bắt đầu sau khi đi xuống thành phố mua đồ về, xong rồi cái về hai thầy trò ngồi tu, cái nó cứ ngồi cứ nghiêng qua lộ lại, mơ mơ màng màng, nó nhìn trên trời không. Sư phụ hỏi gì không, nó cũng nhớ cọp. Nó lên núi mà cứ gọi nhớ cọp mà. Rồi thì thế sư phụ cũng phải cho nó xuống núi để tìm cọp chứ. Sư phụ cho nó xuống núi tìm cọp là hầu như là mười mấy năm sau cọp dập nó te thua hết trơn. Rồi nó cũng bò lên núi với một bộ đồ te thua, đầu cổ bù xù. Sư phụ hỏi sao vậy con, cọp dập con. Chính xác luôn. Như vậy thì nếu mà chúng ta hiểu rằng do chúng ta tu, ai ăn lấy no ai tu lấy chứng, như vậy thì cái người tu á thì chỉ có người đó mới biết mình chứng tới đâu, chứ người khác không biết đâu. Giả sử như á bây giờ á thầy với lại chư tôn đức cũng là bạn hữu, cũng là đồng giảng sư, hỏi rằng thầy chứng tới đâu rồi, con nên nói không? Rồi hỏi thầy kia chứng tới đâu rồi, thầy kia có nên nói không? Nhưng mà chúng ta nói như vậy này, chúng ta dễ nói, phải không? Thầy ơi, con phiền não không? Con phiền não không? Cho nên trong kinh á thì Đức Phật sai thị giả qua thăm viếng cúng dường các Đức Thế Tôn và kính lời hỏi thăm rằng Đức Phật có ít bệnh, ít não, chúng sinh có dễ độ không? Phải không nè? Thầy nói câu này nhớ không? Rồi đó, cảm ơn quý vị. Quý vị nhớ câu này nghe, để mai mốt mình gặp nhau mình đừng hỏi khỏe không. Mình gặp nhau thấy bệnh biết bệnh rồi, thấy mặt nhăn nhăn mình biết cái gì nào. Thì bây giờ mình không hỏi khỏe không, cái câu đó miễn bạn này bỏ qua bệnh. Bây giờ mình hỏi nè, có bớt phiền não không? Chúng sinh có dễ độ không? Mình hỏi theo cái kiểu mà Phật sai Bồ Tát đi hỏi đó nghe. Thì mình cũng phải lợi mình làm, mình gặp cô có tiền, cô có tiền, có bớt phiền não không? Mà bà còn phiền não là bà đưa tới, nó chửi mình đi. Còn không phiền não thì bà cười. Trời. Bữa hôm qua tại giả bộ thị hiện ông tiên chơi, như nay hết rồi. Phải không? Và bản thân mỗi người chúng ta cũng, chúng ta phải tự hỏi mình đã hết phiền não chưa? Hết chưa? Quý vị tự hỏi coi.
Thì xong hết phiền não sao? Trả lời là còn biết.
Phải sao vậy?
Không quá.
Đó. Thế mình cũng hiểu là có nhiều lúc bây giờ mình đang đi dễ mệt rồi chết hỏi thầy mệt không thầy? Bẩm bụng mà nói theo tuân đạo mệt hơn lúc khỏe, mà bây giờ nó cũng còn khỏe hơn lúc mệt. Trả lời nó nổi, có nghĩa là trả lời nổi là khỏe hơn lúc mệt, nhưng mà mệt hơn lúc khỏe. Tóm lại bản thân mọi người chúng ta ai cũng phải phát nguyện, và chúng ta phát nguyện là vì thương người khác mà phát nguyện, thương người khác mà phát nguyện, thương chúng sinh mà phát nguyện, và bản thân của mình phải biết thương mình mà phát nguyện. Tôi nguyện chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, thì tôi độ thôi, thì tôi thương tôi, cho nên tôi ráng tôi độ mọi người. Vì tôi độ mọi người chính là tôi độ tôi, vì tôi độ người đó không được chính là tôi còn phiền não nữa. Giả sử như cô này phiền não mà thầy còn phiền não nữa sẽ độ khổ được, đúng không? Cho nên vì mình thương mình nó hết phiền não của mình, cho nên phải ráng độ một, mà độ với mọi hình thức, chứ không phải ở nói độ là con về cô về chùa với thầy không có, phải không? Có nghĩa là mọi phương tiện để độ.
à, dùng ba cách mà nãy thầy nói, thân, khẩu và ý để độ. Mình có cái ý để độ, nín thinh cũng là độ. Giả sử như quý vị mà về ông thầy xã mà mỗi ngày mà ông về ông cứ la quý vị, ông rầy quý vị, thì quý vị độ ông bằng cách ông rầy nín thinh nhưng mà cười. Có ý, có ý, cái này là tôi dạy ông bằng ý. Ông chửi mà bà đi đâu cái này đi vậy, hôm nay không đi nữa. Đá không nghe. Như vậy ông có, ông có cự nữa không? Ờ, tôi đã hiểu với ông rồi. Đó là ý đấy nha. Cái ý tôi là ý tôi có lỗi rồi, cho chết chết mất. Cũng giống như hồi đó ông đi cua tôi mà mới giờ tôi mà ông đợi tôi, ông bực quá đúng không? Tôi thấy giờ thấy cái mặt ông hầm hầm rồi là ông nín liền. Ông biết có không? Thầy không có. Thầy có không? Tôi nghĩ tôi bị làm vậy là ông hết rồi. Ờ, ông la, ông rầy, ông gầm cái mặt, ông gầm 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 gầm. Thì là không phải là vuốt vuốt, có ý. Có ý là vuốt giận. Vậy thì đối với mọi người chúng ta thì thương tất cả chúng sinh mà phát nguyện, cái này gọi là thương mới nguyện. Thương mới nguyện chứ không phải là gạt. Như vậy tôi nguyện độ cho ông, tôi nguyện trả nợ cho ông hết. Như vậy tôi có gạt ông á, tôi có gạt ông không? Có không? Bây giờ thầy khuyên, thầy mới kêu một tử tu tập, chứ bây giờ thầy có gạt ông quý vị tu tập không? Vì tu quý vị thành Phật chứ không lẽ quý vị tu thành Phật. Quý vị mà tu mà quý vị nghe thầy giảng mà quý vị hết phiền não, mà hết phiền não thì quý vị được an lạc. Cái vụ vì hết phiền não thầy an lạc, quý vị phiền não thầy cũng an lạc bình thường, chứ mắc mới thì thầy quý vị về đập đầu cái gối ngủ ấy coi thầy có thức không vậy hả? Thì ai buồn hãy ngủ chứ, thầy có buồn đâu ngủ. Như vậy thì thương mới tạo điều kiện, thương mới nguyện. Và ở đây thầy nguyện làm nhiều thứ, và thầy mong rằng quý vị về đây hưởng ứng nhiều thứ. Như vậy là thầy khuyên quý vị về để tu tập với thầy, thầy nguyện làm phụng sự chúng sinh, để cái nhân duyên đó quý vị cũng có cơ hội phụng sự chúng sinh. Như vậy chúng ta thương nhau, đúng không? Thương thương nhau chúng ta cùng kết thành một cái nguyện, nguyện lợi ích chúng sinh. Và giả sử như bây giờ có một cô cổ nằm trong nhà giảng sanh, quý vị về đây cùng tợ niệm, nhưng mà thầy thì phải đi giảng. Như vậy thì giờ hỏi nè, thầy có gạt quý vị về đây mà thầy bỏ thầy đi không?
Tôi có, nhà cảm chứ. Quý vị về quý vị niệm Phật thì quý vị hưởng phước, không niệm thôi, mắc gì gạt chứ, đúng không? Không phải như giờ này sau khi thầy giảng xong rồi, đó nợ tràng của cô Hòa Tâm tụng kinh Địa Tạng, nhưng mà thầy chẳng có nhà. Cái đó thầy gạt con lên chùa, thầy bỏ thầy đi, có nói không không? Thương chứ không có gạt, phải không nè? Như vậy thì quý vị thương con mình cũng như Đức Phật Thích Ca mà thương con mình, dụ cho nó ra khỏi nhà lửa. Nói con ra khỏi nhà lửa, cha cho con xe tàu, xe hưu, xe nai, xe dê, xe du lịch. Giờ có du lịch mình phải nói thêm du lịch. Bắt đầu khi nó ra khỏi rồi, nó nói bây giờ con muốn đại, con muốn là trực thăng, con muốn máy bay tao cũng cho, mà giàu có quá mà để đây chi. Nhưng mà con nãy con ở trong nhà lửa, cột kèo rồi nó sắp sập hết rồi, mà tụi bay mới chơi quá, cho nên tôi kêu tụi bay về chùa thầy Xuân. Mày muốn gì tao cũng cho. Nó về chút xíu nó chạy mất, phải không? Nhưng mà như vậy có gạt không? Ông trưởng giả có gạt không? Đó, thấy chưa? Một tràng pháo tay dành cho quý vị của hai con bạn này. Và cuối cùng với chủ đề thương phát nguyện chứ không gạt, đến đây là kết thúc.
Chúc quý Phật tử
phát nguyện, mỗi người chúng ta đồng phát nguyện để làm lợi ích cho mọi người. Mà chúng ta thấy điều gì lợi ích nên làm, đừng bao giờ sợ hãi. Vì cái việc chúng ta làm, việc ta thương người khác chứ ta không gạt người khác. Cho nên người ta có chửi mình chúng sang người nhà, mình vẫn vui cười, chứ không bao giờ phải nói là hối hận. Vì tôi làm bằng tình thương yêu, tôi làm bằng hạnh nguyện của tôi, chứ không bao giờ tôi làm bằng sự thụ lợi ở nơi các vị. Tôi không bao giờ gặp cảm ai để làm gì đó cho bản thân mình, mà tất cả mọi thứ đó đều lợi ích cho tất cả mọi người. Có nhiều người coi đồng tiền dính liền quốc vụ cứ ghê lắm, mà họ vì mình họ mới phát tâm được. Khi đó mình tạo điều kiện cho họ phát tâm. Và có một thầy tâm sự với thầy: thầy ơi, bây giờ anh em mình phải làm kinh tế. Thầy hỏi sao vậy? Phật tử mà vừa phát bồ đề tâm, mà khi mà Phật tử phát tâm mà quý thầy quý cô có khi tạo điều kiện thôi cho người ta phát tâm, thì lúc đầu thì phát tâm, lúc sau thì thấy phát tâm với thầy này rồi thầy kia mời rồi thầy nọ mời kia. Phật tử khi quý thầy quý cô tới nhà mà vận động nó, cái Phật tử sang con với cháu ngoại cho nó: à, bà thầy, mẹ con muốn tới nhà. Nó cái mặt vậy rồi: mẹ con muốn tới nhà. Tại sao vậy? Bạn thân thì không vận động. Và thầy cũng rất là sợ cái vấn đề vận động. Mình làm Phật sự như con ma, người ta thối bồ đề tâm. Cho nên trên tinh thần ai phát tâm thì cứ đến chùa cung dường. Và thầy là đi đến nhà Phật tử để hộ niệm, để tụng kinh bái sám, để giúp Phật tử, mong rằng quý Phật tử hiểu quy tắc của thầy, đừng bao giờ cúng. Cúng cái kiểu đó giống như là trả, giống như là trả công lắm. Quý vị muốn cúng dường đến chùa cúng, đến lúc nào cũng được, nửa đêm 12 giờ cũng được, chứ đừng có thầy vừa tới thầy tụng kinh xong thầy giúp cho quý vị xong quý vị cúng dường liền ở chỗ đó, nó không có hay, thấy không? Cho nên là quý vị tới quý vị không có gì hết thì quý vị cứ đem củ cải tới, bắp cải tới, củ cải muối tới. Nghĩ sao mà quý vị không còn cải nữa, có bao nhiêu cải thì đây nhà chùa cúng ở đây mấy ngày có cải. Nếu quý vị có cần ra muốn, quý vị muốn đem ra muốn về chùa để hết đi, muốn gì về chùa chứ đừng ở nhà muốn tụt lưng như vậy thì nó nguy hiểm à. Thì thôi thì mong rằng với bữa nay với một bài pháp là thương phát nguyện chứ không kẹt, mong rằng quý Phật tử sẽ phát nguyện lớn làm được nhiều việc thiện, đừng bao giờ nghĩ rằng vì đó là mình gạt gẫm ta. Năm mới vừa nó mới nói mình nhìn thấy cái mặt bà tôi thấy cái đi tiền hiện ra không phiền hảo lắm nha không. Chúc quý vị luôn có một buổi xuân với bạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.